Yêu và sống
gồm các truyện ngắn. Hình như thiếp đã từng thích chàng. Như là tình ca. Trên gác mái. Tìm một góc bếp trú chân. Trong thế giới lặng câm. Chị à, sinh con đi. Con sư tử trong nhà. Trộn rộn xứ người.
Hình như thiếp đã từng thích chàng.
Hình như Haron thích mày. Lin, con bạn người Đài Loan với sang tôi, nói đầy hân hoan. Holy crap! Mày không thấy buổi làm bài tập hôm nay anh thầy đi lại phía chúng mình và hỏi thăm mày không biết bao nhiêu lần à? 5 lần chứ mấy mà mày làm toán lên. Tôi vẫn chăm chú vào quyển Sudoku của mềm. Á? Gì? Lần này thì tôi buộc phải rời quyển Sudoku để nhìn lên con bạn. Nó có vẻ mặt thất thần như bị trộm móc mất con iPhone. Không phải là Haron thích mày, mà là mày để ý anh thầy. Ôi thôi, trúng tim tôi rồi. Vậy đấy, tôi đang cảm gió anh thầy trợ giảng của mình. Tôi, 24 tuổi, 1m58, vẫn vui vẻ, nhí nhảnh, đáng yêu. Tôi tư duy tốt, học hành cũng không quá tệ. Đang lang bạt trời Âu, sau khi nhảy được một suất học bổng ngon lành cành đào. Tôi chẳng xinh, không xấu, ngoài việc chân to, ngắn và cong, thì mọi thứ có vẻ cũng ổn. Vậy mà tôi ế ẩm, không ai yêu, chẳng yêu ai. Nhưng cứ tưởng tượng một ngày kia, xa xa rất xa, sẽ có chàng yêu tôi. Tôi sẽ hỏi một câu hỏi như 10.000 cô gái khác. Sao lại yêu em? Anh ta sẽ như 10.001 chàng trai trả lời trơn tru, rành rọt, lọt tai, rằng anh yêu em vì em là chính em. Xong, tôi đổ, tình sống chết vào cái sự thật văn học, gái đẹp trong mắt kẻ đa tình. Nhưng rồi 1 tháng, 2 tháng, cứ cho là 1 năm đi. Thế nào cũng có ngày, chàng bắt đầu áp đặt những thay đổi. Em nên mặc váy đi, đừng mặc jean rách nữa. Em cũng nên biết trang điểm cho đẹp đi chứ. Hay em phải dịu dàng đi. Thế đấy, chỉ việc ngồi đặt giả thuyết thế thôi, tôi cũng biết tình yêu chẳng phải thứ dành cho mình. Khi trên đời đàn ông còn quá nhiều yêu sách, và còn ngu vì cái mắt, chết vì cái dạ dày. Thế mà giờ đây tôi đang phải lòng một chàng. Chàng 29 tuổi, 1m85, khuôn mặt thanh tú, trẻ trung, mũi cao, mắt xanh, tóc hạt dẻ, đẹp một cách bình thường như bao chàng bỉ khác. Chàng, giọng nói trầm ấm, cười rất tươi, thư sinh một cách trí thức nhất. Và dĩ nhiên, chàng giỏi đừng hỏi. Chàng là trợ giảng tuyệt nhất mà tôi từng có, nhưng trên hết, tôi chết vì đôi mắt xanh ơi là xanh của chàng, y như đôi mắt của cô bé mắt xanh trong Pinocchio ấy. Chàng, độc thân dễ thương, có người yêu hay chưa tôi không biết, dù tôi thật sự muốn biết. Chỉ biết khi thấy chàng là tôi líu lưỡi và ngu một cách đậm đặc hơn Omo. Buổi học đầu tiên, chàng tới lớp tôi với một áo len đen cùng sơ mi bẻ cổ. Khí chất thông minh lan tỏa cả phòng. Ngay cả tôi cũng được hấp thụ một ít. Hôm đấy, tôi cũng thông minh bất chợt. Làm hết đống bài tập vèo vèo, vu vu. Chàng đến bên tôi hỏi tôi có cần hỏi gì không. Tôi quay ra đòi chàng so đáp số. Chàng cười hiền ơi là hiền. Chàng bảo tôi làm đúng rồi. Tôi xong bài tập. Nửa muốn ở lại ngắm chàng. Nửa muốn nhảy ngựa về làm slide cho môn sau. Hai con người trong tôi đánh nhau giằng co dữ dội. Nhưng rồi cái phần tri thức trong tôi cũng chiến thắng phần nghệ thuật. Ngắm trai cũng là một nghệ thuật chứ. Tôi xách ba lô ra cửa, bỗng. Bạn làm xong hết chưa? Chàng gọi giật lại. Tôi làm xong hết rồi, có được về không? Tôi quay lại bối rối, hối lỗi như con ăn trộm. Thế bạn lên chữa bài cho các bạn rồi hãy về. Chàng cười dịu dàng, và nói một lời có cánh. Tôi như bay lên giữa trời xanh bao la. Chàng giữ tôi ở lại đấy và cho tôi cơ hội được thể hiện mình. Sao tôi yêu chàng đến thế nhỉ? Tôi vui vẻ nhận lời, lên bảng viết một lèo như thể dừng lại là bị tước đoạt ngay cái quyền biểu diễn không cách xê này. Nhưng sao chàng bắt tôi chữa cái bài ngắn ngủn này nhỉ? Để thời gian tôi ở lại lớp chỉ tính bằng giây. Tôi vừa kết thúc con tính entropy cuối cùng. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn có thể về được rồi. Chàng cười hiền lành, bảo tôi đi về. Ôi, chàng bảo tôi đi về kìa. Nhưng đó là ý tôi cơ mà. Thế là tôi lụi cụi cảm ơn chàng rồi về. Cả ngày hôm đấy, những gallows field, những ma trận nhấc bổng tôi lên. Tôi mơ tới tuần sau để được gặp chàng. Tuần sau, sắp tới ngày học, thì bị bạn bè rủ rê. Tôi tót đi Đức chơi. Ham vé giá rẻ, tôi quên bén mất anh thầy đang cụm cụi với bảng xanh, phấn trắng. Tuần thứ ba, tôi hân hoan tới lớp. Hôm nay tôi diện ngay bộ quần áo mới tậu để long lanh trong mắt chàng. Chàng không để ý tới tôi. Chàng còn bận lùi cụi bên mấy thằng bạn học của tôi. Tôi quyết, không thèm hỏi chàng. Cặm cụi làm tới. Mỗi lần chàng đi qua, tôi chỉ ngước lên, đòi ra đáp số, và chàng vẫn cười hiền ơi là hiền. Bạn làm đúng rồi đấy. Tôi tan vụn đi trong đáy mắt xanh lục của chàng. Tuần qua tuần, tháng qua tháng, tôi không còn giữ phong độ như xưa. Sau vài tuần bỏ nghe giảng, tôi đâm ra mù tịch mấy cái bài tập của chàng. Coi như cho chàng có cơ hội giảng bài cho tôi. Chàng nói, tôi nghe nghe, tôi làm, chàng hỏi. Tôi đi tới đích của bài toán, hỏi chàng kết quả. Chàng cười như mùa thu tỏa nắng. Bạn có chắc không đấy? Không. Trả lời hay lắm, chàng cười ấm dễ sợ. Tôi cúi mặt xấu hổ vì sự dốt nát của mình, nhưng cũng vẫn vui vì chàng năng tới chỗ tôi nhiều hơn. Và lần này thì Lin đã phát giác ra. Sau sự cố lộ tin nóng, Lin đã có vẻ nắm tôi đằng chui. Động một tí là cô nàng réo tên Haron ra để trêu tôi. Nhưng tôi chẳng phải thiếu nữ 16, nghe tên chàng mà đỏ mặt. Thậm chí tôi trơ mặt đĩa ra. Ôi, anh thầy yêu thích của tao. Tôi nói như thành điệp khúc. Tới nỗi ai ở lớp cũng được nghe. Chỉ có điều chẳng ai quan tâm. Hôm nay tôi vào lớp muộn, bởi tôi nhầm phòng học. Vừa bước vào cửa, chàng đang chỉ giáo cho một thằng nhóc. Bỗng ngước mặt lên. Bạn có biết giờ học không đấy? Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng. Tôi lý nhí. Bạn không đọc email thông báo hả? Thôi vào ngồi đi. Mặt anh thầy đầy hình sự. Ơ, sao thế nhỉ? Từ xưa tới nay, ở cái xứ Bỉ này, đâu có chuyện giáo viên quan tâm học sinh đi sớm về muộn thế nào. Chúng tôi quen cái luật, thích đi giờ nào thì đi, muốn vào học lúc nào thì vào, muốn về lúc nào thì về. Chẳng ai để ý. Thế mà hôm nay, chàng lại để tâm đến tôi đấy. Chú ơi, sao cái áo polo đỏ chàng mặc đẹp thế? Sao mặt chàng xanh lơ thế? Sao chàng đáng yêu thế nhỉ? Tôi cứ tưng tửng trong cái suy nghĩ chàng biết tới sự tồn tại của tôi mà vui không tả. Bạn có hiểu đề bài không? Chàng tới bên chỗ tôi từ lúc nào? Thôi bạn cứ đọc kỹ lại nốt đi. Em không có nốt. Chàng có vẻ thất vọng vì sự lười nhác của tôi. Còn tôi lại tiếp tục trách móc cái sự ngu dốt của mình. Chàng lại giảng, tôi nghe, tôi làm, chàng hỏi. Và tôi vẫn tới cái đích của mỗi bài toán. Chàng có vẻ vui. Có phải không nhỉ? Hay là tôi tưởng tượng ra? Có phải chàng dạy hơn cả giáo sư không nhỉ? Mà tôi lại hiểu hết. Chàng phải được phong là nhà giáo nhân dân, ưu tú, nhà giáo mẫu mực. Chàng nên đi dạy, Để môn nào tôi cũng hiểu như môn này. Để ngày nào tôi cũng mong được đi học. Để trong giờ học tôi không ngủ gục, không vẽ truyện tranh. Để tối tối về nhà tôi lại vác sách ra học. Để đi ngủ tôi lại mong tới sớm mai. Để tôi lại được làm sinh viên gương mẫu. Để tôi lại được tuyên dương. Nhưng sự thật là chàng không đi dạy và tôi vẫn cúp cua. Tuần qua tuần, tháng qua tháng, tôi vẫn ầm ầm thích chàng. Tôi vẫn xịt Angel and Demon mỗi lần vào tiết của chàng. Chàng vẫn đi qua tôi, điềm đạm, nhẹ nhàng. Tôi vẫn ưa nhìn cái trán cao thông minh của chàng, vẫn thích nghe giọng chàng, và vẫn đắm chìm trong đôi mắt chàng. Nhưng tôi vẫn chẳng biết chàng đã có người yêu chưa. Buổi học cuối trước mùa thi. Chàng không đứng trên bảng khi tôi đến. Giáo sư già khó tính đang đứng đó, như để sắc muối thêm vào lòng tôi. Tôi lặng lẽ đi vào chỗ ngồi, mở vở bài tập. Đọc không hiểu gì. 2 giờ học dài lê thê lết thết. Tôi chẳng hiểu gì, không làm ra bài nào. Thằng bạn thân Anis quay sang hỏi. Sao hôm nay mày dốt đột ngột thế? Tại bài khó, tao chẳng hiểu gì. Thằng Anis ra chiều cảm thông. Ừ, khó thật. Nói cho cùng, buổi nào nó chẳng nói vậy, kể cả những hôm cực dễ. Nó có ác cảm đặc biệt với toán học. Sao hôm nay anh Haron không đi dạy à? Tôi vờ hỏi thằng bạn. Buổi dạy cuối của anh ấy là hôm qua rồi. Hả? Tôi như muốn hét toáng lên, khóc òa trong đau khổ. Theo lịch thì hôm qua là bài giảng cơ mà. Tao chẳng biết. Hôm qua anh ấy xử xong mã xoắn rồi. Chắc giáo sư đòi đổi lịch mà quên thông báo. Tôi quay ánh mắt dao găm sang thầy giáo trên bục. Trời ơi, giá thầy dạy thật hay, thì có phải em đã đi học? Thì hôm qua, em đã được gặp chàng. Mà thầy không dạy hay, thì đổi lịch thầy phải thông báo chứ. Truy cho cùng, thầy không hề có tác phong sư phạm. Thế sao hôm qua mày không báo tao biết đó là lớp bài tập? Tôi vẫn ấm ức. Tao tưởng như mọi khi mày nghỉ thứ năm nên tao không báo. Trời ơi, mày biết tao yêu lớp bài tập mà không báo tao một câu à? Thật ra, trong lòng tôi muốn nói tôi yêu cái anh thầy ở lớp bài tập ấy. Nhưng tao vào lớp rồi mới biết, mày từ nhà lên cũng muộn. Thằng Anis vẫn cố gắng phân trần như kẻ có lỗi. Mày! Tôi hậm hực. Chẳng phải lỗi tại nó, chẳng phải lỗi của thầy, chắc cũng không phải lỗi bỏ học của tôi. Là cái duyên ông trời không cho tới rồi, phí công mình xịt Kenzo hôm nay. Kỳ thi bắt đầu, tôi chẳng còn được thấy chàng. Chúng tôi gọi đó là đợt blockus, tức là thời gian chỉ ở nhà, ăn ngủ và ôn thi. Bọn Bỉ là chúa chăm học. Chúng nó nghĩ ra một từ hoàn toàn chỉ dành riêng cho sinh viên xứ nó, học, học và học. Tôi tranh thủ lên thư viện giải sầu, ở nhà bí bách quá sức blockus, tôi chịu không nổi. Một phần cũng vì có lần tôi bước chân ra từ thư viện, gặp ngay chàng. Chàng cười rõ tươi, tôi nhìn rõ ngoan, cứ như là một sinh viên tốt. Thế nên tôi quyết phải ra vào thư viện nhiều hơn. Có ai lên thư viện mà mỗi ngày một váy, ngày ngày nước hoa? Có tôi, nhưng tôi chẳng thấy chàng. Có lần tôi thoáng thấy chàng đâu đấy gần khu Stevin, rồi chàng biến mất. Tôi biết văn phòng chàng, nhưng ở đấy đông người, mà tôi nhát gan. Tôi lần mò tìm email của chàng. Viết email là cả một vấn đề đau đầu. Đầu tiên là mở bài. Tôi phải làm sao để chàng nhớ ra tôi mà không được ngớ ngẩn quá. Sau một ngày suy nghĩ, tôi quyết định bắt đầu với tôi là học lớp. Tôi là người mà khi anh hỏi bạn có chắc không, tôi thường trả lời là không ấy. Hy vọng anh ấy vẫn nhớ. Tất cả sự ngớ ngẩn, ngốc nghếch được lột tả hoàn toàn. Ôi, tôi đến chết mất thôi. Sau mở bài là thân bài. Tôi bắt đầu một tràng dài các câu hỏi từ mã xoắn, mã tuyến tính, tới mã Rich Solomon. Tôi lôi ra sạch, vì tôi phải hỏi những câu hỏi mang tính uyên bác, nếu không lại lộ hết cái ngu. Nên tôi dành cả giờ đồng hồ cho email 40 dòng, 785 chữ ấy. Kết bài, tôi nói khéo, những cái này em không hiểu là do không đi học hôm cuối cùng, vì em bị ốm. Và kỳ thi sắp tới rồi mà kiến thức của em thật là hạn hẹp. Đây là hai cái bẫy hoàn hảo để đo độ quan tâm của chàng tới tôi. Câu đầu tiên không chỉ để xoa dịu sự ngốc nghếch tôi có thể gặp phải trong các câu hỏi, mà còn nhấn mạnh em bị ốm. Thật ra tôi rất khỏe, chỉ ốm phát phì thôi. Nếu chàng quan tâm, chí ít chàng sẽ bảo take care. Nhiều hơn nữa, chàng sẽ bảo học ít thôi. Điều này tôi cực mong đợi. Với câu thứ hai, chàng quan tâm sẽ bảo bạn đừng lo, kỳ thi sẽ rất dễ dàng, hoặc kiến thức của bạn không tồi tí nào. Và thư được gửi đi, tôi mong ngóng. Một ngày sau, chàng trả lời. Chàng không đả động gì tới chuyện nhớ ra tôi hay không. Các câu hỏi của tôi dường như rất ngốc nghếch. Và chàng chỉ nói, chúc may mắn. Vậy đấy, chàng chẳng buồn quan tâm xem tôi ốm đau thế nào. Có lẽ chàng không nhận ra đó là tôi. Nhưng chàng gửi nhầm cái file slide thay vì file bài tập cho tôi. Chả là tôi lấy cớ xin đề bài tập về làm. Phải chăng chàng xanh lơ, nickname tôi mới đặt cho cặp mắt của chàng, cuốn quá khi nhận được email của tôi. Ôi, đời tôi lại có cái để hy vọng rồi. Buổi thi bắt đầu lúc 2 giờ. 1 giờ 58 phút, một anh chờ giảng bước vào. Không phải là chàng, tôi vừa đau khổ, vừa vui mừng. Chàng mà ở đây, chắc gì mình đã làm được bài. Tôi hì hục, hì hụi, vò đầu bứt tai trước cái mớ đề thi dài lằng ngoằng và khó hiểu vô đối. Buổi thi đã đi tới những phút cuối, tôi cũng đã làm sắp xong. Ngẩng lên, chàng xanh lơ đã ở đó từ bao giờ? Chàng đang cặm cụi bên con mát. Chàng trông thi kiểu thế đấy. Tới nỗi tôi truyền bài cho thằng Anis, chàng cũng chẳng biết. Có vài thí sinh đang hỏi chàng gợi ý. Tôi kiêu hãnh. Tôi chẳng cần chàng, tôi vẫn làm được, dù chẳng biết đúng hay sai. Giả thuyết tôi nhờ chàng gợi ý, chàng sẽ tới gần, tôi sẽ loạn nhịp. Chàng sẽ trả lời, tôi sẽ quay cuồng. Chàng sẽ cười, tôi sẽ đứng tim. Giả thuyết hai, chàng không tới, hoặc có tới mà không trả lời. Tôi sẽ đau khổ, sẽ nghĩ chàng phụ bạc tôi. Tôi sẽ khóc, tôi sẽ làm ầm, tôi sẽ trượt. Rồi tôi sẽ lại phải khóc cho những ngày tháng học hè. Thế là tôi quyết định không hỏi chàng, vừa giữ cái phong thái điềm nhiên, tự tại của mình, vừa để chàng phải xao xuyến, sao không thấy nó hỏi bài mình. Và tôi lại làm, chàng lại kỳ cạch với con mắt. Thỉnh thoảng đôi lần giữa dòng suy nghĩ, tôi nhìn chàng chẳng nhìn tôi. Cuối buổi thi, tôi bước lại, nộp bài. Chàng chỉ dẫn cách xếp bài thi. Chàng lại cười. Tôi giả vờ chậm chạp. Chàng bỏ ra ngoài nghe điện thoại. Tôi chán nản, vứt đống bài thi đấy đi về. Giữa dòng người xuôi ngược, có những cặp đang quấn quýt, có những kẻ đang cười đùa, còn tôi đang đau khổ. Hãy nói yêu khi còn có thể. Đại loại một câu rỗng tếch như thế đã xuất hiện trong đầu tôi. Tôi suy nghĩ, tôi đi tới, đi lui. Tôi lại suy nghĩ, tôi quyết định quay lại. Dù gì tôi cũng không thể ngày ngày trang điểm lên thư viện để rình chàng mãi được. 2. Tôi lý nhí bước vào phòng thi. 2. Chàng đang sắp xếp và kiểm tra lại đống bài thi, ngước mắt lên nhìn tôi. Bạn quên cái gì à? À, em sợ là chưa viết tên lên bài thi. Tôi giả vờ ngây thơ vô số tội. Chàng cho phép tôi lục tung đống bài thi lên để tìm. Tôi phát hiện ra mình quên chưa viết tên lên thật. Tôi nắn nót ghi tên mình, rồi chìa ra, cốt để chàng biết đứa viết email cho chàng chính là tôi. Chàng nhận ra, tôi đáng thế. Tôi khấp khởi, chàng điềm đạm. Cảm ơn vì những email rất rõ ràng, em đã làm bài khá tốt. Sau 5 phút 3 giây, tôi quyết định phải nói một cái gì đấy thật sự ý nghĩa. À, không có gì, có vẻ bạn làm bài khá dễ dàng nhỉ? Chàng lại cười. Vâng, cũng được ạ. Tôi nhảy audition trong tim. Vậy là chàng có để ý bài thi của tôi, và hơn hết là có nhìn tôi làm bài. Bụng tôi réo ầm ầm như xe cứu hỏa tìm lửa. Chắc chàng cũng phải nghe thấy. Tôi xấu hổ. Đã vậy thì làm tới. Anh có thời gian không? Em mời đi ăn trưa cảm ơn. Tôi lấy hết sức dũng cảm của 24 năm làm người. Nhưng nói xong, như sợ bị lỡ lời, tôi bước dần ra phía cửa. Bây giờ thì mặt tôi với quả gấc, không biết cái nào đỏ và xù xì hơn. Tôi đã ra tới gần cửa rồi, chàng vẫn đang do dự. Để tôi mang bài thi tới cho giáo sư. Rồi sẽ tới gặp bạn ở Place the Science, ok? Tôi nhảy Red Dance trong tim. Ok, hẹn gặp ở đấy. Tôi nở nụ cười tươi nhất có thể. Dù trong tâm tôi muốn cười phá lên, hét toáng lên như Trương Phi bên cầu Trường Bảng. Tôi đợi chàng. Một phút, hai phút, rồi 30 phút. Cái áo xanh kẻ sọc của chàng lấp ló từ sau thư viện. Chàng tới. Xin lỗi các kiểu. Tôi thông cảm các kiểu. Rồi chúng tôi đi ăn. Cuộc hẹn của tôi đấy. Chắc do hôm nay tôi xịt hương mu ghét, loài hoa may mắn của tháng năm. Chàng nói chuyện dễ thương và đầy hiểu biết. Chúng tôi nói từ ngành tôi học, ngành học của chàng, tới chuyện mất chính phủ của nước Bỉ, chuyện thuế cao vỡ mặt của Luxembourg, tới chuyện tìm việc làm ở Đức. Chúng tôi lôi hết người quen, người thân ra để hỏi thăm. Chàng gọi món xúc xích, tôi chú ghét xúc xích. Chàng gọi bia, tôi cực tết bia. Chàng ăn ăn, tôi nói, tôi ăn không hết. Chàng nhìn tôi thương xót. Nhạc chuông của chàng vang lên tưng tửng thứ âm nhạc uyên bác của Mozart mà tôi không thẩm thấu được. Tôi cho chàng nghe mấy bài rock ngớ ngẩn trong máy tôi, mà chàng có vẻ không hứng thú. Tôi nhìn vào mắt chàng, thấy một lũ trẻ lai tóc đen, mắt xanh, dễ thương như thiên thần đang đùa nghịch. Chúng sẽ gọi tôi là Mama, gọi chàng là Papa. Gọi mẹ tôi là Mami, thay vì gọi bà. Dễ thương khủng khiếp. Mẹ tôi sẽ phát hoảng vì không hiểu một chữ tiếng Pháp. Mẹ tôi sẽ khóc hết nước mắt và nói, mẹ coi như mất con rồi. Tôi sẽ hằng ngày đau đầu vì phải dạy tiếng Việt cho lũ trẻ. Tôi sẽ nhức óc vì tiền đi làm không đủ tiền đóng thuế tới 50%. Tôi sẽ khóc vì nhớ Việt Nam, sẽ đau khổ vì không được ăn món Hà Nội, sẽ da diết mơ về Hồ Gươm. Chàng sẽ ngày ngày ăn pizza, nhìn tôi ngồi nhai cơm nguội. Chàng sẽ ăn xúc xích, tôi sẽ ăn tim lợn. Chàng sẽ khóc lên khi thấy tôi ăn gan gà và nói tôi là kẻ kinh khủng vì dám ăn thịt bồ câu. Tôi sẽ ói ra mật khi nhìn chàng ăn cá sống. Nhưng tôi sẽ chẳng phải lo rằng mình quá béo, vì với chàng tôi quá ư bé nhỏ. Chàng sẽ cho tôi là cô nàng xinh đẹp nhất, theo cái gu châu Á thất thường của dân Tây, và gọi tôi là Bambicio tới cuối đời. Tôi lại đặt ra một đống giả thuyết, nhưng đã được chứng minh thực tế qua những người bạn của mình. Và tôi hốt hoảng. Liệu mọi chuyện sẽ đi tới đâu nhỉ? Điện thoại kêu ầm nhạc. Tôi tỉnh dậy, nhăn nhó khó ở. Dậy chưa? Tới giờ đi thi rồi. Thằng Anis nói như hét lên trong điện thoại. Tôi ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới phòng thi. Chàng chẳng ở đó. Sau buổi thi, tôi về nhà, viết một cái email ngắn cho chàng. Tôi cảm ơn chàng đã giúp đỡ. Tôi chúc chàng mọi điều. Cuối thư, tôi nắn nót viết. Hình như thiếp đã từng thích chàng. Vậy là tôi cũng có dũng cảm nói lên những điều mình nghĩ. Vì tôi biết, chàng có loay hoay với Google Translate cả ngày thì cũng phải bó tay thôi. Và vì chàng mãi là chàng xanh lơ của tôi. Tôi không thấy buồn. Tôi thấy thư thái và bình thản. Hành trình tuổi trẻ của tôi còn đang dang dở. Tôi còn đi, còn chạy, còn thở, còn hòa nhịp sống với cái thời đại này nhiều nhiều năm nữa. Tôi còn yêu tự do, hạnh phúc với bầu trời, miệt mài với mặt đất. Chàng chỉ như cơn gió thoáng qua, tim tôi như chuông gió rung lên từng hồi réo rắt. Rồi nó sẽ im bặt. Khoa học đã chứng minh chẳng có cái dao động nào là vĩnh viễn cả. Nhưng biết đâu đấy, một mai, khi có cơ hội quay lại nơi này, tôi sẽ lại gặp chàng, sẽ tóm lấy đôi mắt ấy nếu tim tôi vẫn còn nhịp dao động. Từ đó, không còn email trả lời.
Như là tình ca.
Cô là kẻ yêu hoa, thích trồng cây, ước mơ trở thành một người làm vườn chăm chỉ. Nhưng nhiều khi, ước mơ chỉ để mộng mị. Cô có thói quen, đầu tháng khi lĩnh lương là tạt qua hàng cây, mua về những chậu cây thật xinh, đặt chúng lên bàn làm việc, bậu cửa hay cái hiên đầy nắng, rồi cô ngồi ngắm nhìn thỏa thích. Cô có thể bị hút mắt hàng giờ mà không biết chán. Những ngày đầu, cô chăm chút những cái cây như những sinh linh yếu ớt nhất. Tưới nước, xới đất, lau từng phiến lá nhỏ. Sau một tuần, những việc này việc kia cuốn cô đi. Cô bỏ quên những cái cây đơn giản như quên những người bạn lâu ngày. Cô trấn an, cứ để nó tự nhiên sống đời của cây. Đôi lần, cô bạn thân tới nhà cũng phải hét lên. Mày là kẻ giết cây. Ừ, tao yêu cây. Cô trả lời không ăn nhập, rồi lại chúi mũi vào máy tính, trong khi cô bạn thân lăng xăng, tưới nước cứu vãn. Các cây vẫn theo nhau vàng úa. Cô thấy và làm ngơ, rồi tặc lưỡi. Cây khô cũng có cái đẹp của nó. Những lúc ấy, cô nhìn màu vàng ảm đạm ấy với đôi mắt mông lung. Vạn vật vô thường, cái gì cũng có đời sống riêng. Chẳng có gì vĩnh hằng cùng tháng năm. Cô bao biện khi có kẻ lên án. Để rồi, tới tháng sau, khi có lương, cô lại đi tậu cho mình một khu vườn mới. Cô vẫn vậy, vẫn nhận mình là kẻ làm vườn tận tâm. Cô là kẻ tuyệt vời. Điều này, 10 người gặp thì 9 người nói thế. Nhưng cô vẫn cô đơn, trong khi đứa bạn thân của cô đã sắp đủ mâm cỗ cho bạn trai các thời kỳ. Cô không tôn thờ chủ nghĩa độc thân, cũng không phải loại sinh cạch đàn ông. Cô thần tượng họ là đằng khác. Cô thích nhiều, quý nhiều, đau khổ nhiều. Những người đàn ông khi để ngắm từ xa thật lung linh, hoàn hảo. Họ đẹp tới si mê. Họ hào phóng mà biết lo toan. Họ thông minh mà vẫn dại khờ. Họ hài hước nhưng nghiêm túc khủng khiếp. Họ ân cần nhỏ nhặt nhưng vẫn che chở bao la. Qua năm tháng, bao nhiêu hình ảnh đẹp cứ được cô dựng lên như tượng đài cát vỡ vụn khi sóng tràn, còn tượng đài những con người cô mê cũng bị tan nát khi cô tiến lại. Cô không theo trường phái hoàn hảo, nhưng dễ bị thất vọng. Một hành động nhỏ không vừa ý, một lời nói không hay cũng khiến cô tự nhủ, đó không phải là người dành cho mình. Cô không cố chỉnh sửa những tượng đài lỗi, mà đi xây dựng cái mới, cũng như cách cô làm vườn. Cô không gắn bó với ai lâu, ngoài anh. Cô quen anh khi thời kỳ blog 360 còn rộng mở. Thời sinh viên nhàn rỗi, cô dành hàng giờ lang thang từ blog này qua blog khác. Rồi một ngày, tới blog của anh. Anh viết không nhiều, nhưng viết khác lạ. Bạn bè cô đọc chê nhạt. Cô đọc khen sâu sắc. Cô cũng chẳng biết vì sao khi đọc blog của anh, cô lại giàu cảm xúc như thế, khóc cười như xem một bộ phim Hàn Quốc dài tập. Đến một ngày cô nghĩ, hình như đấy là bạn tâm giao của mình. Vậy là cô viết thư. Cô viết cho anh email lần đầu tiên, sau 2 tháng rình mò bài viết từng ngày. Cô viết một cái thư không đầu, không đũa, chẳng xuôi, chẳng ngược. Y chang cách anh đưa tin trên blog của mình. Có lẽ vì vậy mà anh trả lời lại. Ngày nhận thư anh, cô như phát cuồng. Không phải cái cách fan nhận được chữ ký của thần tượng, mà như khi nhận được điểm 10 môn toán của ông thầy khó tính. Điểm 10 chỉ cho những bài có cách giải vừa ý. Một bức thư đơn giản, ngắn gọn, đúng những gì cô trông đợi. Họ quen nhau từ đấy. Cô với anh mặc định, họ là bạn tâm giao ảo, tức là email, chat, không hơn không kém, không gặp mặt, không điện thoại. Mối tương hữu giữa họ mong manh nhưng bền chặt. Khi không gặp nhau, không quen nhau, họ dễ chia sẻ những điều ngớ ngẩn nhất cũng như phức tạp nhất. Họ chặt lưỡi. Mình có bao giờ gặp nó đâu mà phải ngại. Vậy thì hãy chia sẻ. Họ nói chuyện tầm phào, từ những điều nhỏ nhặt tới lớn lao. Đôi lần cô cảm giác mình như nhân vật trong Cô đơn trên mạng, yêu mù quáng một kẻ lạ mặt ở bên phía bàn phím. Nhưng rồi cô biết nó còn hơn cả tình yêu, là sự giao cảm, cái thứ khó mà nhào nặn được từ hai con người không quen. Cô nâng niu giữ gìn sự bền chặt ấy bằng những lá thư lỏng lẻo. Khi cô có người bạn trai đầu tiên, cô định viết thư cho anh kể về niềm vui sướng, rồi lại nghĩ liệu có làm cho anh chạnh lòng. Cô lại thôi. Tình yêu tới, nó gắn chặt cô vào vòng quay của những thứ trần tục. Cô buông dần những lá thư, đôi khi chán nản với mối tình eo uột. Cô cuồng lên, muốn nói với anh, nhưng cô sợ anh sẽ cười vào cách yêu hời hợt của mình. Cô lại thôi, mơ hồ giữa những đam mê và thất vọng. Cuối cùng, kẻ si tình cũng ra đi. Khi chia tay, cô lại nghĩ mình sẽ viết lại cho anh, nhưng đã quá lâu rồi. Sau cuộc tình không thành, cô uể oải, nghĩ mình cần phải ra đi. Tuổi trẻ để lang bạt và làm những điều rồ dại, cô rảo bước sang trời Âu. Những tháng ngày ảm đạm của mưa và tuyết, cô vẫy vùng trong cảm giác cô đơn. Cô cần thứ thuốc chống tự kỷ để vực mình lại những năm hoài bão. Lúc này, cô viết thư lại cho anh. 2 năm là một khoảng thời gian quá dài để kể hết những gì đã xảy ra. Nhưng cô không kể gì. Cô viết một bức thư đơn giản như họ vừa nói chuyện với nhau tuần trước. Gửi thư đi, cô băn khoăn, có khi giờ này anh đã dùng hòm thư khác. Có khi anh đã chẳng nhớ nổi cô là ai. Vậy mà vẫn có thư trả lời. Anh vẫn thế, y nguyên như ngày xưa. Duy có điều, lời giao kèo sẽ không gặp nhau dưới vòng trời này của họ, đến đây bị phá vỡ. Giờ đây, không ai trong họ còn ở mảnh đất chữ S, dưới vòng trời Việt. Cả hai đều ở châu Âu. Họ bảo nhau đó là điềm báo cho duyên kỳ ngộ, đó là kỳ tích. Họ liền nghĩ tới một cuộc hẹn, nơi lý tưởng nhất cho hai kẻ cô đơn, còn đâu ngoài Venice. Họ lên đường từ hai nơi khác nhau. Ngày gặp anh ở thành phố biển, cô đã nghi ngại vào mắt mình. Anh giống y như cô tưởng tượng qua những lá thư. Đó cũng là kỳ tích. Những ngày ở Venice, họ dạo chơi khắp các ngõ ngách đất liền. Họ đi thuyền lãng mạn ra đảo Burano, rồi Murano. Họ cười đùa, trò chuyện tới tan cả cái xanh ngắt của miền địa Trung Hải. Họ vui vẻ, và trong đầu cô chỉ hiện lên một ý nghĩ. Giá người đi cùng mình không phải là anh. Cảm giác đi cùng một ai đó giống y chang mình, cũng như đi chơi một mình vậy. Ngày cuối ở Venice, cô với anh quyết định sẽ đi dạo sâu vào lòng đêm. Venice về khuya, gió biển thổi vào lành lạnh. Dù đã ở tới mấy ngày, họ vẫn bị lạc giữa những con hẻm nhỏ hun hút gió. Cô bước chông chênh giữa những cảm xúc, để rồi bất chợt nhận ra mình đã dựa lưng nơi quảng trường San Marco từ lúc nào. Họ cùng nhau uống rượu. Hương rượu Veneto thơm dịu, làm ấm nóng cái giá lạnh của biển. Họ cười đùa và nói những câu chuyện vu vơ. Đâu đó có những người nhạc công đang đánh lên những bản nhạc dịu dặt. Có vài đôi đứng lên nhảy những điệu vals ngọt ngào. Cô thích thú nhìn và ước như mình cũng đang được dìu đi trong điệu nhảy ấy. Nước biển theo bóng đêm dâng lên ngày một cao. Chỉ thoáng chốc, San Marco ngập trong biển. Ánh đèn từ muôn vàng bóng đèn bên trên nhà thờ hắt xuống mặt nước. Tất cả loang loáng sắc vàng. Tiếng nhạc tạo ra những dao động nhẹ nhàng. Nước tỏa ra từng vòng tròn. Vòng này nối tiếp vòng khác. Mang ánh đèn loang rộng. Ánh nước mờ ảo làm lay động cả tâm trí cô. Dưới chân đài phun nước, có cặp đôi đang ngồi trú chân. Họ bị nước bủa vây, cô lập trong giai điệu của Love Story. Cô thấy xúc động trước cái hạnh phúc biệt lập giữa cuộc sống ồn ả. Nhạc đã chuyển qua bản khác, thật buồn hiu hắt. Gió thì cứ thổi miên man từ biển vào. Anh hát lên thành tiếng, bản sway dịu dàng, như một ca sĩ thứ thiệt. Em bị cảm à? Bỗng anh ngừng lại nhìn sang. Cô bất giác thấy mắt mình ướt đẫm, bản nhạc ngọt ngào quá. Chắc em bị lạnh rồi, nước mũi cũng tùm lum. Anh đưa khăn tay cho cô, khăn tay có mùi nóng ấm của quần áo làm cô đê mê. Cô nhìn qua anh, mặt anh sáng lên dưới cái mờ ảo của đêm Venice. Cô lâng lâng như trong mộng tưởng. Cô có cảm giác, nếu bây giờ anh cầm tay, cô sẽ ôm anh. Còn nếu anh ôm cô, có lẽ cô sẽ đặt một nụ hôn lên cái ảo ảnh đó. Nhưng anh chỉ ngồi đó, mỉm cười, với ánh mắt trìu mến. Thôi mình đi về khách sạn đi. Anh đứng dậy, đưa tay kéo cô lên. Buổi tối lãng mạn chấm dứt một cách chán phèo. Cô nghĩ. Ngày chia tay ở ga tàu, anh giang tay ôm cô thật nhẹ. Cô xúc động nhìn tàu anh ra đi, cảm giác như tiễn người yêu vậy. Rồi cô đi hướng khác. Họ vẫn giữ thói quen viết email cho nhau thường xuyên. Sinh nhật anh, cô gửi quà tới. Sinh nhật cô, anh gọi điện sang. Mối lương duyên không chỉ ảo nữa, nó được bê ra ngoài đời thực. Họ gọi điện đôi ba lần. Thỉnh thoảng, cô cũng thấy xúc cảm. Những câu chuyện từ hào hứng, thú vị, trượt dốc xuống nhạt toẹt, nhàm chán tới ngượng nghịu, cảm giác sắp phá hỏng sự vô hình bền chặt. Họ dừng lại. Anh lại chỉ email, và cô trả lời đôi lần. Việc này cuốn việc kia đi, email cũng thưa thớt. Năm sau, đột nhiên cô mơ hồ thấy anh có đổi khác. Qua những email giọt ngắn giọt dài, cho tới ngày, cô nhận được email với tiêu đề "Anh mệt mỏi quá". Nội dung để trống hoa, cô nghĩ mình biết chuyện gì đang xảy ra. Đêm ấy cô nằm mơ, trong cơn mơ, cô thấy anh đi cùng người yêu. Cô ấy thật dịu dàng và nhỏ bé. Cô cầm lấy tay anh giữ lại. Nếu như ngày ấy, mình cầm tay nhau, thì giờ anh có mệt mỏi thế này không? Anh cười y như trên quảng trường San Marco ngày nào. Chỉ có điều, lần này cô không khóc. Họ đi về hai hướng. Cô tỉnh dậy, thấy nắng xối xả vào căn phòng. Sộc lên trong cô một mùi trống hoác như mùi nhà mới khi cô vừa dọn tới. Cảm giác lâng lâng như trở về với thuở ban đầu làm cô xao động. Bước ra hiên nhà. Cô gom hết những chậu cây vàng xơ lá, cho vào thùng rác. Chạy qua hàng hoa bên kia đường, cô mua cho mình một khóm hồng thơm ngát, dù đây là ngày cuối tháng. Những cánh hoa nhỏ xíu cánh hồng, cánh trắng, nở bung ra hết mình trong cái nắng tháng năm ống ả. Cô hít hà cái hương thơm ngai ngái, chan chát mà vẫn ngọt đượm. Đặt chậu cây bên hiên, cô tự thưởng một ly trà thơm mùi nho xanh một cách khoan khoái. Hương trà ấm nóng ngọt ngào, khiến cô thư giãn, nghĩ về việc làm trong những ngày cuối tuần. Nắng nhảy tanh tách trên bàn phím, cô đang viết thư cho anh. Anh à, nhớ, dù có bận rộn, có mệt mỏi, có đang vui hay đang buồn, thì khi thấy những khóm hồng đang nở ngát hương, Đừng bỏ qua cái mùi hương thơm vô cùng ấy nhé. Tháng sau, hoa đã tàn, nhưng lá hồng vẫn còn ngát xanh.